trong núi bạc rất sắc, chỉ cầu được con đường sống, đúng không? Đó là tôi lập đầu lúc tôi trong mà mình không thấy tên, thấy họ, thấy cái gì hết, không nhớ cái gì hết, mặc cái gì phải chịu, mình chỉ cái tôi mình thấy mình tướng đó thôi. Cũng như mà ở trong núi bạc nó sắc ra, không có lối nào khác mà chỉ mong có một cái đường mà ra khỏi chết thôi, chứ không còn tính toán cái gì. Cái thứ hai, thì như vậy đó mới là thành tâm. Thế còn mà chưa tính là không được, nếu không được con đường sống thì làm sao được an ổn? Chỉ thực hành con thương thế, thời tiết đến tự nhiên có thành. Mình mà thực hành con thương, đi đứng nằm ngồi chỉ duy nhất có một việc đó thì tự nhiên thời tiết đến thì thành tâm. Không biết bao lâu, nghĩa là cứ bền bỉ ngày tháng năm nào cũng đều hằng sống như vậy thì có ngày có thành công. Gần đây có một số tà sư dạy nghề không do cố gắng dụng công, lại nói tổ nhân chưa từng dụng công phu. Lời nói này rất độc, làm mê lầm kẻ hậu học, sẽ vào được một loại có ai mà không tu và thành thử thành rồi cứ hiểu lầm người xưa. Đây cái lời minh của ngài Thiền sư Đại Nghĩa, bà Minh Tọa Thiền, ngài nói cần thiết chớ tin nói chẳng tham, thánh chưa rành rẽ chỉ làm chủ nam. Thì những cái bậc thánh chưa người nào không tu không thiếu đúng, thì như vậy cái hình ảnh các ngài là một cái chuyên chủ nam của chúng ta rồi, chứ đâu có phải là các ngài bỗng nhiên thành Phật. Dù rằng giác tử chỗ ăn nhàn, một lúc lơ là thật gian nan. Tuy nhiên ai cũng có cái giác tử là cái chỗ ăn nhàn không thả sẵn của mình đó, nhưng mà lơ là không bao giờ đâu được, không nên ngồi hồi được, chứ không phải là mình cũng khó biết chỗ là nhàn lắm nó không có nhập, mà phải cố gắng nó mới chẳng phải làm được. Chứ còn bỗng nhiên mà lên đó là lên nổi, biết ai cũng có cái chỗ đó, chỗ nhàn đường địa, chỗ đất an nhàn, ai cũng có chỗ đó, mà muốn ngồi được cái đất an nhàn đó thì phải là cái cố gắng. Nếu mà lơ là khó mà kiếm cái đó. Đây mới bảo nếu chẳng cần tham thứ mà bảo được lý, đây là Di Lặc trời xanh Thích Ca tự nhiên. Nếu mà không cần tham thứ, không cần, không cần mà nỗ lực tu hành mà đạt được lý đạo thì người đó sẽ nói rằng Đức Di Lặc là trời xanh đúng như cái thời thánh ca, rồi Đức Phật Thích Ca là tự nhiên có chứ không phải do tu. Và như vậy Đức Phật Thích Ca tự nhiên có hay là do tu, mà Đức Như Lạc đó là tự nhiên có hay là do tu? Thì chúng ta thấy người xưa thánh nhân đã bao nhiêu công phu mới đạt được, thì bây giờ chúng ta như không muốn được thì làm sao được. Đoạn này thật là đáng thương xót vậy, bởi vì tự họ chẳng hiểu tham thứ và thấy người xưa một hỏi một đáp liền lẫn ngộ, còn đem cái hiểu biết của tình thức để giải thích là dối gạt người. Nghe ta hỏi cái đó là lãnh ngộ rồi, mình không chịu cố gắng mình tu mà rồi chúng giải thích là ông này ngộ tại chỗ nào, ông chưa hiểu tại cái gì cứ suy nghĩ vậy hoài thì làm sao mà được đạo. Nhớ đến trên định nhạc liền kêu la oan tòm đó, bây giờ có nhiều cái gì cứ là ngồi bàn ông sư này, ông thường sư này hứa thế này, ông thường sư xin lỗi với chưa đem chuyện đâu bàn uống trà bàn nhau hoài. Từ những người đó tới chừng thấp mà họ tắt thở thì lúc đang trào nhớ kêu la oan tòm, những cái hứa lúc đương thời đang dùng không được nữa làm đến mức sắp chết như con kia bỏ vào chảo nước sôi, tai chân rối loạn, bây giờ hối hận cảnh tượng. Từ chúng ta có những cái hình ảnh cụ thể như mà những con cua mà bắt bỏ vào chảo nước sôi thì lúc đó là bỏ vào cái nước chết ngồi cái đừng béo sao queo queo lại tai chân co rất là, đó là cái hình ảnh cảm giác đau khổ của cái xúc lâm chung. Thì mình mà tới cái lúc đó nó rã rời hết rồi, co rồi dịch rồi giữ rồi thắng gì đủ thứ. Cho nên nếu hiện giờ mà công phu không đến nơi thì tới chừng chết rồi không tránh khỏi một cái rối loạn đó, mà cái đó là hình ảnh rối loạn. Rối loạn tức là hối hận. Như vậy thì hồi xưa mình nói thế này, mình nói thế kia, đâu bằng mình thẳng đó mà tu, nói cái công phu hướng được cái định rối loạn của mình. Đây tôi dẫn lời của ngài Hoàng Bá: vượt khỏi cần lao vượt cảnh thường, đầu dê nhắm chặt giữ lập trường, chẳng phải một phen xương lạnh buốt, hoa mai đâu dễ ngửi mùi hương. Cái bài đó là một bài kệ mà tinh tấn ngàn đời chúng ta không quên được. Lời này thật nhất thân thiết. Nếu đem bài kệ này luôn luôn cảnh sát công phu thì tự nhiên thực hành để tiến bộ. Như người đi con đường trăm dặm, đi một bước là gần một bước, không đi thì đứng nguyên chỗ cũ. Vừa người ấy nói được sự nguyện ở quê hương rõ ràng rành rẽ, chọn không thể đến, không đến nhà làm sao được việc lớn ấy. Tôi ví dụ bây giờ như chúng ta có người đi xa quê hương, bây giờ nên một cái hình ảnh nào đó mình nhớ được quê hương mình, có lũ tre, có những cái ngôi nhà lá, có con đường đi, ngôi nhà gì đó mình nhớ, mình kể rành rẽ lắm. Nhưng mà mình kể mà mình không có đi về thì mình có quê hương được hay không? Có mà. Thì như vậy giờ cho mình nói quê hương mình, người ta nghe hấp dẫn lắm, họ thích lắm. Nhưng rốt cuộc rồi mình là kẻ về tới nhà hay là vẫn là kẻ tha phương? Đó là cái chỗ thiết yếu của sự tu. Cho nên chúng ta đem kinh đem lực nói rất là hay mà không không hạ thủ công phu tu, thì cái nói hay đó là cái hay của Phật, cái cảnh đó là cảnh của Bồ Tát, chứ không phải cái hay cái cảnh của mình, phải không? Còn mình lầm lưỡi tiến tu lần lần để mà trở về nhà mình, cái đó mới là cái chân thật. Cho nên chúng ta biết tu là nhận ra được trong đường về nhà thì phải dấn dỗ, ngày nào cũng phải bước. Nếu bước không nhiều thì ít ra ngày cũng phải bước được đôi ba bước, phải không? Thế còn nếu đường về nhà rồi mà cứ nói dốc xong mà không chịu đi á, thì như vậy chừng nào mới tới nhà. Nên phải ngày nào nhớ lại từ đây về sau, tất cả chúng ta ai ai cũng nhớ ngày mai qua rồi mình có bước được mấy bước, đường về nhà mình dành đưa được bao nhiêu, phải ôm tới mắt mưa cái điều đó. Là đừng để nhà nào qua mình cảm thấy là tôi qua vô ích, nên tôi qua vô ích thực ra mình một người đổi lại với mình. Đi tu để làm gì nếu không phải cố trở về cái chính giác, trở về cái chỗ giải thoát chú chính của chính mình, thì hỏi đi tu làm gì? Bây giờ mình đã đi tu mà rồi ngày qua một ngày không thấy mình trở về chút nào, thì như vậy đi làm gì? Phải không? Cho nên là nếu đi tu mang hình thức người tu mà ngày qua ngày để lơ lửng sâu, thì như vậy tốt hơn đừng đi tu còn hơn, phải không? Ở ngoài làm ăn giúp cái việc này giúp kia lợi cho xã hội, lợi cho chúng sinh cũng được lợi. Mà đi tu là cốt trở về cái cảnh giới của mình, mà không chịu đi, không chịu trở về, thì như vậy tu bằng cái đầu, tu bằng chiếc áo thì tu làm chi, phải không? Cho nên cái đó là cái chỗ thiết tha, đừng bao giờ chúng ta vội vã với chính mình, mà phải mạnh mẽ, nhanh dạn để trở về cái chỗ đó, cái chỗ thiết yếu đó mới là đúng. Cho nên mỗi ngày làm sao mà thấy chiều rồi á, phải có chừng 5 phút ngồi lặng lại nhớ như ngày nay mình có tiếng hay không. Nếu thấy mình không biết được một hơi nước rồi thì còn xứng đáng để ăn cơm, rồi xứng đáng nằm ngủ gì đó. Còn nếu không thấy tiếng được nước nào mà từ ngày đó không xứng đáng để được ăn cơm, không xứng đáng để được ngủ gì hết. Tự như vậy là nếu chúng ta tự chuyển dưỡng thường lại thì tự nhiên rồi chúng ta tiến được. Thế còn thân thì biết là coi thường, hồi mới thứ yêu thì còn tính này tính nọ, tu lâu rồi cái thôi hại tôi cũng tới đâu tới, cũng như là những cái vừa bèo hay về ở dưới sông nữa nè, kệ dưới cái cây lên tự xuống thì cũng được, cái bờ hay cái đó gió thì nó thấp đâu cũng chịu. Tự như vậy thì cái đời tu thực là vô ích, cho nên phải thực hành để mà đương để mà tu thì như vậy mới xứng đáng cho chuyện tu. Còn nếu không như vậy thì thật là tu không có lợi gì hết. Hạ thủ công phu tu thường rất sợ suy nghĩ, làm thơ, làm trẻ, làm văn thứ trong nhân. Tôi gỡ tôi phát những cái vị thơ trẻ đó là gì lạ này. Cái cờ đàn tơ bây giờ cũng thấy cái lóng dịu thường suy bằng thơ. Thường suy bằng thơ chính là cái lo gửi được thơ, những cái lá thơ hay là những cái bài thơ nó đặt đầu là người thường mà không biết có thân thiền thiệt hay không. Rồi cứ làm bài này nói là ý thiền, bài kia là hữu thiền gì gì đó, và nhất được rồi thiền cũng có chút nào. Cho nên chúng ta phải biết tu là thiền là cái đi tới quê hương của mình, chứ không phải thiền là ngồi vinh đề duyệt ghế để mà ngâm nga những câu thơ của thiên hạ, phải không? Nếu làm thành thi kệ thì gọi là thi nhánh, chứ không phải là thiền. Làm văn thứ giỏ thì gọi là văn nhánh, cùng với tham thực thiền toàn tâm dính lý. Thì như vậy mình muốn làm thiền sư hay là mình muốn làm thi nhánh? Nếu mà làm thơ giỏ đó là thi nhánh chứ đâu phải là thiền sư. Còn nếu mà là văn giỏ đó là văn nhánh chứ đâu phải là thiền sư. Mình đã quyết định làm thiền sư thì những cái đó nên chết dứt nhiên lại đi. Tự nhiên thế gian ta muốn thành một người binh sĩ giỏi thì những dứt nhiên ta còn bỏ. Và như vậy nếu thành thường sư thì dứt nhiên cái thế gian để mà biết thắng vào đó thì mới có thể được. Hạ thủ công phu tu thiền gặp phải cảnh duyên thuận nghịch, chỗ làm nghề đạo nguyện liền phải biết để thoát. Chữ đề chúng ta để mà chữ đề khởi thọ đầu, không cho cảnh duyên xoay chuyển. Có người mới vừa được thành liền nó chẳng cần chấp. Ba chữ này là làm lòng người học giả không thể không chết. Bởi vì chúng ta tu á, nếu mà gặp những cái cảnh thiện hay là cái cảnh nghịch thì tâm mình nó động niệm, thành ra vừa dưới niệm lên thì mình liền phá nó đi, chứ đừng có nuôi dưỡng nó. Và phá nó bằng hai cách. Một cách theo cái đường lối tư của mình thì thấy nó giả, cái động niệm đó là cái hư giả không thiệt. Còn một cách là tư nó thở đầu thì vừa động niệm liền đề thở đầu lên. Hãy đầu lên thì có cảnh động đó mà tự mất à. Thì như vậy đâu không có chấm à. Còn nếu mà nó chẳng cần chấm thì đó là cái người làm lòng thiên hạ đó. Trừ khi khi mà tâm mình nó đã thành một khối, nếu nó phải tại đầu. Còn tâm mình nó đã như như nó theo cái lối mình biết lắm thì lúc đó nó không cần diễn tập. Hạ thủ công phu tu thường như cầm chưa phá, như đến hố sâu, như đi trên băng, mãi mai mất nguyện là tan thân mất mạng. Vì như cầm chưa phá thì đại lý không phá, một câu hùng hổ chẳng đến. Nói là cái người tu mà về cái khá thọ đầu hay tâm án á, thì lúc mà như cầm nó thành khứ mà nó chưa vỡ tan ra thì lúc đó cũng như mà đi tới cái chỗ hố sâu rồi, hay là như đi trong căn nhà nó ở nhẹ nhàng mà chưa đi thẳng vào trong đó, chứ không phải là đi được. Nếu mà một mãi mai mất nguyện, tức là một chút chút giây nào mà mình không còn có cái tính nguyện á, thì lúc đó gọi là tan thân mất mạng. Vì vậy mà nếu như tình chưa có phá vỡ thì cái đại lý, cái lý mà lớn chưa có phá, từ một cái câu hùng hổ chẳng đến. Câu hùng hổ tức là một cái câu nói của người giác ngộ chưa có thoát ra được. Lại trong đời này còn bị thân trung ấm lôi kéo, chưa khỏi theo người thức mà đi, sửa đầu đổi mặt chẳng hiểu chẳng biết. Và nếu mà chưa phá được cái duy trình thì người đó vẫn còn bị thân trung ấm lôi kéo, rồi phải đi luân hồi sửa đầu đổi mặt cho nên cái gì cũng lẫn lại trong sinh hồn. Còn nếu chúng ta tu mà chưa tới được cái tâm nhất như đó, đi đứng nằm ngồi chưa được nhất như đó, nó vẫn còn với người thì cũng là theo người thức, thì như vậy cũng còn trong linh hồn. Bởi thế nên thêm như lại thêm như, về sở phải đầu, chưa sáng nhất định phải sáng, chưa phá nhất định phải phá, nếu như bắt kẻ trộm cần phải cứu nó. Nó thấy nó nắm đầu nó được, nó không thấy mà nếu bắt kẻ trộm không thấy nó đâu rồi sao bắt. Nên mình tu cũng phải vậy đó. Đâu nói đến cái chỗ sẵn, chấm, như mạch và duyên lá, ba cái đó là ba cái thiết yếu, bốn cái đó là cái thiết yếu trong cái tư mà hạ thủ công tư. Hạ thủ trong tư tư thiền cần phải sẵn, sẵn là gốc đó, cần phải chấm, cần phải duyên mạch, cần phải duyên lá. Thế nào là sẵn? Mạng người cả hơi thở, đại sự chưa cáo, một trăm câu hùng hổ chưa đến, đường trước mờ mờ chưa biết về đâu, thì không thể chẳng cảnh. Mình mới là sống, mạng người chỉ trong hơi thở, mà việc của mình chưa xong, phải chỉ cần cao sao được. Phải ra, dễ không? Từng nào mình chết, quý vị trả lời cho câu. Từng nào mình chết, liệu mình để cái bệnh là 5 năm, 10 năm, 60 năm mới chết. Cứ nghĩ như vậy xong mà không ngờ thở ra không hít vào là chết. Thì như vậy cái mạng mình trong hơi thở mà bây giờ việc làm chưa xong mà còn ở tình trạng cái gì chứ, không khẩn. Vì vậy cho nên phải cố gắng luôn luôn, không lúc nào mà không cố gắng. Phải khẩn là phải nỗ lực, phải cố gắng. Tổ chức nhớ như dê ra thắng nước, một bước rất một bước. Tự dụ như có cái sợi dây ra to, mình muốn lại mình dắt nó đem vô tết. Bây giờ trời mưa, trời mưa thì nếu mà nó chưa thấm nước thì nó nặng hay nhẹ, mà nếu để thấm nước và mưa một chút thì nó thêm nặng cho mình một phần, phải không? Vì vậy cho nên mình thấy trời mưa mà muốn cứu thì dây ra là phải dắt cho nó cần chờ được. Mà dắt thì nào là có thì nó, còn nó màu quả nó hồi thì quả cũng nổi. Thì cái tư của mình cũng như vậy đó, đó là phải luôn luôn cố gắng chứ còn không thể cần chờ. Đó là phải gốc, gốc là biết thân này nó vô thường. Thế nào là chánh? Người họ có đủ con mắt lựa pháp, 1700 tổ sư đều là mô phạm, nếu sao một hào ly thì vào đường tà chung má. Chỉ đây một việc thật, còn hai thì chẳng quên. Cho nên mình phải nhận ra được cái lý thật không hai đó, thì cái đó gọi là chấm. Còn nếu mình còn tu theo cái đối đãi thì cái đó chưa phải là chấm. Thế nào là duyên mạch? Lông mày cùng hư không kết chặt. Tại sao lông mày với hư không kết chặt được? Đây là ý của các ngài nói, đó là cái dựng thân tư của mình là ngoại vật, nó là sống liền nhau, không có rời rẽ. Mũi thiên văn chẳng lưỡng, nước mũi chẳng ướt, chẳng cho một tí kẻ hở. Làm sao không cho kẻ hở? Chim mà lâm hữu cũng như mình, cái thân này tư mình dò thấy dò biết phải không? Nhưng mà cái chuyên của ông y tá, ông chức vô thì xử như thôi. Vì cái chuyện tỉnh chưa hở, đè đẩy về nó ớt ra thì nó cũng bị tướng hết. Còn như cả lúc nước dù đó nó cũng chạy tướng hết. Thì như vậy nó chưa có nhiên mà bằng là mình tư là sao ta mình không có chức vô hở. Vì chuyên dù cho thỉnh tỉnh, ông tỉnh nghĩa là sao? Nghĩa là đi đứng nằm ngồi phút giây nào cái chứng giác đó nó cũng nguyên không có hở. Không có hở thì chứng nào để cho những cái chứng thân phòng thư chân vô hết, thì như vậy đó là nguyên mật. Còn nếu có cái chứng thân phòng thư chân vô thì bất cứ nguyên mật rồi. Thì giữ gì có nguyên mật chưa? Chừng bao nhiêu chứng thân chân vô cái chỗ hở thì được. Chắc ngài xem vô cái chuyện chứng khỏi đâu. Vì vậy cho nên mình phải cố gắng và luôn luôn đi mạch một đường đứng nằm ngồi lúc nào cũng bình cho hở. Nếu có một tí kẽ hở thì ma cảnh theo kẻ hở mà chung vào, hở một chút là ma nó chung vô được rồi đó. Thì nhớ như vậy đó. Cho nên đi đứng nằm ngồi luôn luôn là phải như mật. Cỡ đức nói một phút chẳng hiện có, giống như người chết của phút người cạch nha. Một phút chẳng hiện có nữa là sao? Nghĩa là một chút như nào đó mà mình thấy mất ông chủ á, ông chủ là nổ mất á, thì lúc đó giống như người chết. Một chút nào mà ông chủ không có hiện, không có mặt nghe như mình đó, thì lúc đó tao như người chết vậy. Thì như vậy là những quý vị nhớ ông chủ mình có ở nhà thường hay là giống mặt thường. Thành thử là cái thôi mà mới bị chết hoài phải không? Vì là cứ nhà không có mà mẹ nhà không có chữ cũng như nhà quan vậy. Cái thôi này không có ông chữ được thôi mà như thế chết vậy. Cho nên phải đừng bao giờ quên chữ, đừng bao giờ để cho ông chữ vấn mặt. Thế nào là duyên lá? Thế giới động một chuyện thì duyên chưa động một chuyện, duyên chưa động một chuyện thì lò lửa động một chuyện, quyết định thân tố chất ở một chỗ. Nắm chặt đầu nắm trước, tưởng thân chặt ở hai đầu, mênh mông lên lắm. Những câu hồi từ nghe quý vị khó hiểu, để hết rồi tôi giải thích luôn. Tổ đức má tròn đồng phá hư, thân thứ không như. Thật đến chỗ dung đó thì không tâm không thấy có không tâm, ngoài không thấy có thế giới mới được lôi vào. Bốn thứ này chẳng phải có thứ đấy thứ sao cần phải đồng hành. Cái chữ dung giác đây tức là bao trùm, không còn sót, không còn thở. Tất cả thân và cảnh đều không có hai, đều là không ngoài cái thở chân như trùm thấp. Tự như lại thấy được cái thở chân như trùm thấp không hai đó, gọi đó là